Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lý thuyết về các tình cảm đạo đức là tác phẩm triết học đạo đức quan trọng của Adam Smith, xuất bản lần đầu năm 1759, trước khi ông viết Của cải của các quốc gia. Bản Penguin Classics năm 2010 do Ryan Patrick Hanley biên tập và có lời giới thiệu của Amartya Sen, trình bày một văn bản kinh điển về cách con người hình thành phán đoán đúng sai. Smith không xem con người chỉ là kẻ theo đuổi lợi ích riêng. Ông cho rằng ta có khả năng đồng cảm với niềm vui, nỗi đau và hoàn cảnh của người khác, đồng thời cũng cần sự chấp thuận của cộng đồng. Từ nền tảng ấy, sách khảo sát lương tâm, sự công bằng, lòng nhân từ, tham vọng, tự chủ và các quy tắc đạo đức. Mục đích của Smith không phải là đưa ra một danh sách mệnh lệnh đạo đức cố định. Ông cố gắng giải thích cơ chế tâm lý và xã hội khiến một hành vi được đánh giá là đáng khen, đáng trách, công bằng hay sai trái. Vì vậy, đây là một công trình vừa thuộc triết học, vừa gần với tâm lý học xã hội và tư tưởng chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự đồng cảm là điểm khởi đầu của phán đoán đạo đức. Luận điểm nổi tiếng nhất của Smith là con người có khả năng đồng cảm, nghĩa là tưởng tượng và chia sẻ phần nào cảm xúc của người khác. Ta không trực tiếp cảm nhận nỗi đau hay niềm vui của họ như chính họ cảm nhận, nhưng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hình dung phản ứng phù hợp. Với Smith, sự đồng cảm này giải thích vì sao một người quan sát có thể khen hoặc chê một hành động dù bản thân không chịu hậu quả trực tiếp. Tuy nhiên, ông không đồng nhất đồng cảm với lòng thương hại đơn thuần. Ta cũng đồng cảm với sự phẫn nộ, có căn cứ của người bị tổn hại, với niềm vui vừa phải của người thành công, hoặc với sự tự chủ của người chịu bất hạnh. Phán đoán đạo đức vì thế phụ thuộc vào sự tương xứng giữa cảm xúc được bộc lộ và hoàn cảnh mà người quan sát có thể chấp nhận. Cách nhìn này tránh hai cực đoan. Nó không cho rằng đạo đức chỉ là tính toán lợi ích cá nhân, nhưng cũng không coi con người luôn hành động vì lòng vị tha. Đời sống đạo đức nảy sinh trong tương tác, nơi mỗi người vừa cảm nhận người khác, vừa điều chỉnh cảm xúc của mình để có thể được họ thấu hiểu. Đây là nền móng cho toàn bộ hệ thống đạo đức của cuốn sách. Thứ hai, người quan sát không thiên vị tạo nên tiếng nói của lương tâm để giải thích việc con người tự phán xét mình. Smith phát triển hình tượng người quan sát không thiên vị. Đây không phải một nhân vật hay một quyền lực siêu nhiên đứng ngoài xã hội. Đó là góc nhìn công bằng mà cá nhân học cách tạo lập bằng cách tưởng tượng một người quan sát hiểu hoàn cảnh nhưng không bị trói buộc bởi lợi ích, tình cảm hay định kiến của mình. Khi đang tức giận, ta thường thấy phản ứng của bản thân hoàn toàn chính đáng. Nhưng nếu thử nhìn sự việc từ vị trí của một người thứ ba, ta có thể nhận ra cơn giận ấy quá mức hoặc thấy mình đã bỏ qua tổn hại của người khác. Theo Smith, quá trình nội tâm hóa góc nhìn này tạo thành lương tâm. Nó giúp ta không chỉ hỏi mình muốn gì, mà còn hỏi liệu một người công bằng có thể chấp nhận động cơ và hành vi ấy không. Khái niệm này cũng giải thích vì sao sự tán thành của đám đông chưa chắc là chuẩn mực cuối cùng. Công chúng có thể ngưỡng mộ sự giàu có, quyền lực và thành công, nhưng người quan sát không thiên vị đòi hỏi một đánh giá dựa trên phẩm chất và sự công bằng. Qua đó, Smith đặt nền tảng đạo đức vào năng lực tự kiểm điểm, thay vì chỉ dựa vào luật lệ bên ngoài hay cảm xúc bốc đồng. Thứ ba, tính đáng khen quan trọng hơn việc được người khác khen. Smith phân biệt tinh tế giữa mong muốn được người khác tán thưởng và mong muốn thực sự xứng đáng với sự tán thưởng ấy. Con người tự nhiên quan tâm đến danh tiếng vì ta cần sự đồng cảm và thừa nhận từ người khác. Tuy nhiên, nếu chỉ chạy theo lời khen, cá nhân dễ trở thành tù nhân của vẻ bề ngoài, địa vị và thị hiếu phổ biến. Smith nhận thấy xã hội thường chú ý quá mức đến người giàu, quyền thế và thành đạt, trong khi những phẩm chất âm thầm như trung thực, kiên nhẫn hay công bằng có thể ít được ca ngợi hơn. Đây là một phê phán quan trọng đối với tâm lý sùng bái thành công, chứ không phải lời phủ nhận hoàn toàn giá trị của sự giàu có. Ông cho rằng đời sống đạo đức trưởng thành đòi hỏi ta hướng đến sự đáng khen, nghĩa là làm điều mà một người quan sát công bằng sẽ tán thành, kể cả khi không ai chứng kiến hoặc khen ngợi. Phân biệt này làm rõ động cơ đạo đức không chỉ nằm ở kết quả hay tiếng tăm. Một hành động hào phóng để mua danh tiếng khác về phẩm chất với hành động xuất phát từ sự quan tâm đúng mực. Đồng thời, Smith không đòi hỏi sự hoàn hảo không thực tế. Ông mô tả đạo đức như việc liên tục điều chỉnh lòng tự ái trước phán đoán có thể biện minh được của người khác và của chính lương tâm. Thứ tư, công bằng là điều kiện tối thiểu để xã hội có thể tồn tại. Trong hệ thống của Smith, lòng nhân từ là phẩm chất đáng quý. Nhưng công bằng có địa vị đặc biệt vì thiếu nó thì đời sống chung sẽ bị phá hủy. Lòng nhân từ khuyến khích ta giúp đỡ, rộng lượng và quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Tuy vậy, không thể ép buộc mọi người phải yêu thương hoặc cứu giúp nhau ở mức cao nhất. Trái lại, công bằng đặt ra những giới hạn thiết yếu như không gây tổn hại vô cớ đến thân thể, tài sản, danh dự và các quyền lợi chính đáng của người khác. Vì hành vi bất công gây ra tổn hại cụ thể, xã hội có cơ sở để phản đối và trừng phạt nó. Smith xem sự phẫn nộ trước điều sai trái là một cảm xúc có thể được người quan sát đồng cảm nếu nó tương xứng với tổn hại đã xảy ra. Từ đây, ông lý giải nền tảng tình cảm của sự trừng phạt mà không biến trừng phạt thành sự trả thù vô hạn. Mức phạt cần phù hợp với hành vi, không phải với sự tức giận vô biên của nạn nhân. Phân tích này đặc biệt quan trọng khi đọc Smith cùng tư tưởng kinh tế của ông. Thị trường và trao đổi không tự tạo ra trật tự đạo đức. Chúng cần các quy tắc công bằng, sự tin cậy và kiềm chế hành vi xâm hại. Công bằng theo nghĩa đó là khung tối thiểu bảo vệ hợp tác xã hội, còn lòng nhân từ làm cho xã hội trở nên nhân văn hơn. Cuối cùng, tự chủ và các đức hạnh giải thích cách điều hòa lợi ích riêng với đời sống chung. Smith thừa nhận con người quan tâm mạnh mẽ đến lợi ích, an toàn và thành công của chính mình. Nhưng ông không kết luận rằng lợi ích riêng luôn dẫn dắt hành vi một cách hợp lý hoặc đạo đức. Vấn đề là cá nhân có biết điều chỉnh đam mê của mình theo điều mà người khác có thể đồng cảm hay không. Vì thế, tự chủ giữ vai trò trung tâm. Người có tự chủ không phải người không có cảm xúc, mà là người biết kiềm chế nỗi sợ, cơn giận, lòng tham hay sự phô trương để phản ứng phù hợp với hoàn cảnh. Smith cũng bàn về sự thận trọng, công bằng và lòng nhân từ như các đức hạnh có chức năng khác nhau. Thận trọng giúp cá nhân chăm lo đời sống của mình một cách bền vững. Công bằng ngăn họ theo đuổi lợi ích bằng cách làm hại người khác. Lòng nhân từ mở rộng sự quan tâm vượt khỏi phạm vi bản thân. Cách kết hợp này cho thấy Smith không đối lập máy móc giữa tư lợi và đạo đức. Lợi ích riêng có thể chính đáng, miễn là bị giới hạn bởi công bằng và được dẫn dắt bởi sự tự đánh giá có kỷ luật. Cuốn sách cũng cảnh báo rằng việc chạy theo giàu sang dễ làm méo mó phán đoán vì xã hội thường nhầm lẫn giữa vẻ hào nhoáng và hạnh phúc thực. Do đó, phẩm chất đạo đức không nằm ở việc từ bỏ mọi mục tiêu cá nhân mà ở việc đặt chúng vào một trật tự cảm xúc và xã hội đúng mực. Kết luận, lý thuyết về các tình cảm đạo đức phù hợp với người học triết học kinh tế, chính trị, luật, quản trị và bất cứ ai muốn hiểu sâu hơn về cơ sở đạo đức của đời sống xã hội. Độc giả đã biết Smith qua của cải của các quốc gia sẽ đặc biệt có ích khi đọc tác phẩm này, vì nó sửa lại cách hiểu giản lược rằng ông chỉ đề cao tư lợi. Smith cho thấy trao đổi, luật pháp, danh tiếng và lựa chọn cá nhân đều vận hành trong một thế giới của đồng cảm, nhu cầu được thừa nhận và các chuẩn mực công bằng. Giá trị thực hành của sách nằm ở công cụ tự xem xét. Hình tượng người quan sát không thiên vị giúp đánh giá xung đột, tham vọng hay quyết định nghề nghiệp bằng cách tách bớt thiên kiến của bản thân. Giá trị trí tuệ của sách là mô hình giải thích đạo đức vừa chú ý đến cảm xúc, vừa không rơi vào chủ nghĩa cảm tính tùy tiện. So với nhiều trước tác đạo đức xây dựng nguyên tắc từ mệnh lệnh trừu tượng, Smith quan sát kỹ cách con người thực sự khen, chê, giận dữ, ngưỡng mộ và tự trách mình. So với các lý thuyết chỉ quy hành vi về lợi ích, ông giải thích vì sao công bằng và sự đáng khen có sức ràng buộc riêng. Văn phong thế kỷ 18 cùng cấu trúc lập luận dài có thể đòi hỏi kiên nhẫn, nhưng bản Penguin Classics cung cấp bối cảnh học thuật hữu ích. Đây là một tác phẩm nổi bật vì nối liền tâm lý cá nhân, đức hạnh và trật tự xã hội trong một khung tư tưởng thống nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!